Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 30 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ Úc sắp triển khai chương trình tầm soát ung thư phổi toàn quốc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, từ tháng 7 năm nay, Úc sẽ triển khai chương trình tầm soát ung thư phổi đầu tiên sau gần 20 năm dành cho người trong độ tuổi từ 50 đến 70 có tiền sử hút thuốc nặng, kể cả những người đã bỏ thuốc trong vòng 10 năm. Mục tiêu là phát hiện sớm ung thư phổi trước khi có triệu chứng và giúp điều trị hiệu quả hơn, từ đó cứu sống nhiều người. Người đủ điều kiện sẽ được bác sĩ giới thiệu đi chụp CT liều thấp, một loại chẩn đoán hình ảnh dùng lượng tia X thấp hơn nhiều so với chụp CT thông thường, nhưng vẫn đủ phát hiện các khối bất thường trong phổi. Kết quả sẽ được gửi đến bệnh nhân, bác sĩ và tổ chức đăng ký tầm soát ung thư quốc gia. Nếu kết quả bình thường, người khám bệnh sẽ được nhắc tái khám sau 2 năm. Chính phủ liên bang đã phân bổ 264 triệu đô la trong 4 năm đầu và 101 triệu đô la mỗi năm sau đó để thực hiện chương trình này. Việc chụp CT sẽ hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, chi phí khám bác sĩ sẽ phụ thuộc vào việc phòng khám có tính thêm phí hay không. Các chuyên gia khuyến cáo người thuộc nhóm nguy cơ cao nên đi khám sớm, đồng thời nhấn mạnh bỏ thuốc lá vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ ung thư phổi. Chính quyền lao động bang Victoria vừa công bố thiết kế cuối cùng cho dự án xóa bỏ điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và thường xuyên ùn tắc tại đường Maston Street ở vùng Altona, với giai đoạn xây dựng chính sẽ bắt đầu trong vài tháng tới. Theo hãng tin Premier, cây cầu vượt mới sẽ được xây dựng bắc qua tuyến đường sắt Werribee Line, thay thế điểm giao cắt hiện tại, nhằm tăng cường an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm nguy cơ tai nạn tại khu công nghiệp đông đúc này. Cầu vượt mới sẽ có bề mặt màu đất kết hợp với các tông nâu, cam và tím nhạt, cửa sổ tròn giúp cho những người đi bộ trên cầu nhìn ra đồng cỏ xung quanh và dãy núi Huygens. Cầu cũng sẽ có lối đi bộ riêng, đèn đường mới và trồng hơn 70 cây bản địa, cùng 12.000 bụi cây và cỏ để phù hợp với hệ sinh thái địa phương. Mỗi ngày có hơn 14.000 phương tiện đi qua điểm giao cắt này, nơi thanh chắn thường hạ xuống hơn 20% thời gian vào giờ cao điểm buổi sáng, gây tắc nghẽn và tiềm ẩn nguy hiểm. Dự kiến, dự án sẽ hoàn tất vào năm 2027, trước khi tuyến Werribee Line trở thành tuyến đường sắt không còn điểm giao cắt đường sắt vào năm 2030. Đây là một phần trong kế hoạch toàn thành phố nhằm xóa bỏ 110 điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm. Và tính đến nay, đã có 86 điểm giao cắt được dỡ bỏ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng ngàn học sinh tại các trường công lập ở bang Queensland đã không nhận được bản điểm học kỳ 2 đúng hạn do một trục trặc kỹ thuật khiến hệ thống Gmail chặn email như thư rác. Sự cố này xảy ra trên nền tảng OneSchool, hệ thống được sử dụng để gửi bản điểm học kỳ cho phụ huynh và người giám hộ, và chỉ ảnh hưởng đến những người dùng tài khoản Gmail. Theo người phát ngôn của Sở Giáo dục bang Queensland, đơn vị này đang làm việc với Google để khắc phục vấn đề này. Trường Gregory State ở vùng Kamsai West, thành phố Brisbane, cũng đã thông báo đến phụ huynh về tình trạng này. Song nhà trường cho biết vẫn chưa rõ khi nào sự cố sẽ được giải quyết. Trong khi đó, các chức năng khác của nền tảng OneSchool vẫn hoạt động bình thường. Sự cố ở bang Queensland diễn ra chỉ một tháng sau khi Sở Giáo dục bang New South Wales vướng vào một rắc rối liên quan đến nền tảng Microsoft Teams, trong đó dữ liệu sinh trắc học của học sinh bị thu thập mà không có sự nhận biết của Sở Giáo dục. Microsoft cho biết tính năng này đã bị vô hiệu hóa và mọi dữ liệu nhận diện khuôn mặt hoặc giọng nói đã bị xóa. Theo hãng tin Premier, chính quyền lao động đang kỷ niệm 20 năm thử thách đọc sách của Thủ Hiến, một chương trình giúp nuôi dưỡng kỹ năng đọc hiểu, khơi gợi trí tưởng tượng và lan tỏa niềm yêu thích học tập cho hàng triệu học sinh tại Victoria. Năm nay, hơn 270.000 học sinh trên toàn tiểu bang đã cùng nhau đọc hơn 1 triệu cuốn sách khi thử thách đọc sách bước vào nửa chặng đường trong năm thứ 20. Kể từ khi chương trình ra mắt năm 2005, khoảng 4,75 triệu học sinh tại Victoria đã đọc gần 65 triệu cuốn sách. Với chủ đề 20 năm ngôn từ và kỳ diệu, thử thách năm nay tiếp tục khuyến khích học sinh từ mầm non đến lớp 10 đọc sách phù hợp với lứa tuổi, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ cùng con em trải nghiệm niềm vui đọc sách tại nhà. Thư viện tiểu bang Victoria cũng đang tổ chức các hoạt động trực tiếp và trực tuyến dành cho học sinh, như giao lưu với họa sĩ minh họa và giờ kể chuyện. Những học sinh hoàn thành thử thách sẽ nhận được giấy chứng nhận thành tích. Phụ huynh và trẻ em chưa đăng ký có thể truy cập website vid.gov.au để tham gia. Theo một báo cáo mới từ tổ chức Suicide Prevention Australia, tình trạng cô lập và cô đơn đã quay trở lại trong danh sách những yếu tố hàng đầu làm tăng nguy cơ tự tử tại Úc. Báo cáo quý tháng 6 cho thấy chi phí sinh hoạt và nợ cá nhân là nguyên nhân chính gây căng thẳng, tiếp theo là đổ vỡ gia đình và các mối quan hệ. Đáng chú ý, sự cô lập xã hội từng là nguyên nhân lớn nhất trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 đã vượt qua vấn đề nhà ở và đứng thứ ba trong danh sách các yếu tố gây lo lắng. Theo hãng tin Yahoo News, người trẻ từ 18 đến 24 tuổi cảm thấy cô đơn nhiều nhất, với 1/3 số người trong nhóm này báo cáo bị cô lập, cao hơn 10% so với nhóm người trên 50 tuổi. Tổ chức Suicide Prevention Australia cho biết nhiều người vẫn nghĩ cô đơn chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi, nhưng thực tế người trẻ đang chịu áp lực nặng hơn từ các vấn đề xã hội và kinh tế. Mặc dù gần 30% người dân Úc cho biết họ biết ai đó đã tự tử hoặc cố gắng tự tử trong năm qua, ngày càng nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi, đang tìm đến các dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng để vượt qua khó khăn. Tuy vậy, tổ chức này kêu gọi chính phủ nên triển khai và tài trợ cho chiến lược quốc gia phòng chống tự tử để ứng phó kịp thời với những thách thức ngày càng rõ rệt. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang giúp các doanh nghiệp ở địa phương giảm chi phí năng lượng, duy trì việc làm và mở rộng sản xuất thông qua các khoản hỗ trợ tài chính và đào tạo kỹ năng chuyên môn. Chính quyền bang mới đây cho biết đã công bố vòng 3 của quỹ đổi mới năng lượng với gói tài trợ trị giá 10 triệu đô la dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống, một trong những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng nhất của tiểu bang. Mỗi doanh nghiệp có thể nhận được khoản tiền hỗ trợ lên tới 2 triệu đô la để chuyển đổi từ thiết bị chạy bằng khí gas sang công nghệ điện hiệu quả hơn. Việc này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao tính cạnh tranh và khả năng thích ứng trong tương lai. Ngoài ra, chính quyền bang cũng đầu tư 5 triệu đô la cho các chương trình đào tạo miễn phí dành cho thợ điện, thợ sửa ống nước và nhân viên xây dựng, giúp họ có kỹ năng lắp đặt các thiết bị điện như máy bơm nhiệt, xây nhà đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Sáng kiến này tiếp nối khoản đầu tư 12 triệu đô la trước đó nhằm đào tạo hơn 6.000 lao động cho ngành năng lượng tái tạo và thiết bị điện tại Victoria. Ban vệ sinh và ban vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp ban vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có ban vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAFE, tòa án và những nơi như Bảo tàng viện Melbourne và phòng trưng bày toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne. Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Soberai, Elwood, Varley, Replay, Clarks, Reebok, Rodby, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Chương trình Big Housing Bill hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Bill trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Úc đang kêu gọi các trường học tại Úc báo cáo những hành vi trái phép sử dụng công nghệ deepfake với cảnh sát. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh số lượng báo cáo về sự xuất hiện của các hình ảnh khỏa thân của người dưới 18 tuổi do deepfake tạo ra đã tăng gấp hơn 2 lần trong 18 tháng qua. Cơ quan này đã phát hành một bộ công cụ hướng dẫn các trường học cách xử lý những sự cố liên quan đến deepfake, đồng thời đưa ra cảnh báo an toàn trực tuyến để thông báo cho phụ huynh và nhà trường về sự gia tăng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo ảnh khỏa thân mã nguồn mở. Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Úc nhấn mạnh, việc tạo ra hình ảnh nhạy cảm của người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp, kể cả việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Các bậc phụ huynh và người giám hộ có thể giáo dục con em mình rằng hành vi này có thể đối diện với các cáo buộc hình sự. Tại Úc, số lượng báo cáo liên quan đến hình ảnh được chỉnh sửa kỹ thuật số của người dưới 18 tuổi đã tăng hơn 2 lần trong 18 tháng qua. Trong đó, 80% báo cáo liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào nữ giới. Cựu cầu thủ túc cầu nữ Fran Herno đã hoàn tất hành trình chạy 3.800 km xuyên Úc trong 60 ngày nhằm gây quỹ cho nạn nhân bạo lực gia đình. Herno, 33 tuổi, bắt đầu chạy từ bãi biển Cottesloe hôm 1 tháng 5, đặt mục tiêu hoàn thành chặng đường trong 34 ngày, tương đương trung bình mỗi ngày 111 km. Cô muốn gây quỹ $1 triệu cho Rise Up Australia, tổ chức hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình tại Úc. Đội ngũ hỗ trợ cho biết, Hendo đã hoàn tất hành trình trong 60 ngày, trung bình 63 km mỗi ngày, trong lúc phải chịu đựng chấn thương gân Achilles và các vết phòng rộp bị nhiễm trùng. Hendo nói rằng, những gì cô trải qua chưa là gì so với cuộc chiến hàng ngày của những phụ nữ phải sống trong mối đe dọa của bạo lực gia đình. Người phát ngôn đội ngũ hỗ trợ của Hendo cho biết, thành tích này nhanh hơn 17 ngày so với kỷ lục thiết lập năm 2023. Và cho biết thêm, họ sẽ nộp hồ sơ lên sách kỷ lục Guinness để tổ chức này ghi nhận kết quả. Một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 27 tháng 6 tại vùng Streamville và cảnh sát đã lập báo cáo trình lên các nhân viên điều tra tử vong bất thường. Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến một căn nhà trên đường Nullawill Road vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày 27 tháng 6. Sau khi một người hàng xóm phát hiện khói bốc ra từ ngôi nhà và cố gắng tiếp cận. Khi đám cháy được dập tắt, thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy bên trong. Dù chưa xác định danh tính chính thức, cảnh sát tin rằng nạn nhân là cư dân sống tại căn nhà này. Chuyên viên điều tra cháy nổ cũng đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ việc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Những ai chứng kiến vụ cháy hoặc có hình ảnh từ camera hành trình được kêu gọi liên hệ với cảnh sát. Hôm 21 tháng 6, giải chạy Dead Cow Gully Badger Ultra đã bắt đầu với 236 runner thi đấu trong màn sương mù buổi sáng bao phủ đường chạy nằm trên một khu đất chăn nuôi gia súc ở Nanango, bang Queensland. Vận động viên Phil Gore đã chạy hơn 798 km trong hơn 5 ngày liên tục để vô địch giải chạy và lập kỷ lục thế giới. Dead Cow Gully được tổ chức trên một trang trại chăn nuôi gia súc vẫn đang hoạt động, thuộc sở hữu của gia đình giám đốc cuộc đua Tim Walsh từ những năm 1800. Cái tên độc đáo của cuộc đua bắt nguồn từ một sự kiện có thật. Một con bò từng ngã xuống khe núi gần khúc suối trên đường chạy và được tìm thấy một tuần sau đó, mắc kẹt trong rễ cây bên trên mặt nước. Chính khe núi đó nay trở thành một phần trong cung đường khắc nghiệt mà các runner phải vượt qua, nơi ban ngày nắng cháy da, còn ban đêm thì lạnh thấu xương. Mỗi vận động viên dự giải sẽ được phát một thẻ đánh dấu gia súc để treo lên bảng. Khi bỏ cuộc, họ sẽ tháo thẻ xuống, cho đến khi chỉ còn lại một thẻ duy nhất. Người chiến thắng sẽ nhận chiếc cúp đặc biệt được chế tác thủ công từ những cột hàng rào 80 năm tuổi, lấy trực tiếp từ mảnh đất mà họ vừa chinh phục, như một cách tôn vinh lịch sử và tinh thần của vùng đất này. Một nhà sưu tập đồng hồ tại Melbourne đã chi ra hơn 2,2 triệu đô la để mua 95 chiếc đồng hồ cao cấp từ các danh hiệu danh tiếng như Rolex, Piaget, Patek Philippe trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, giấc mơ xa xỉ này đã kết thúc khi chủ nhân phá sản, buộc công ty thanh lý tài sản Philips Oceans phải rao bán toàn bộ bộ sưu tập. Hầu hết đồng hồ bao gồm nhiều mẫu chưa từng được đeo, vẫn còn nguyên bao bì, giấy bảo hành và các phụ kiện đi kèm. Hành trình mua sắm xa xỉ của nhà sưu tập này được ghi lại qua các hóa đơn tại những khu mua sắm cao cấp ở Victoria như trung tâm Charleston, Collins Street và Crown Casino. Các giao dịch cho thấy ông đã chi hàng chục ngàn đô la, thậm chí có những món được mua chỉ cách nhau vài ngày. Bộ sưu tập sẽ được đấu giá không khởi điểm thông qua nền tảng trực tuyến Invaluable vào ngày 30 tháng 6. Philip Ocean kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm từ các nhà sưu tập trong nước và quốc tế. Theo thống kê mới công bố của Đại học Canberra, có tới 2/3 người sử dụng xe scooter điện tại thủ đô Canberra đang vi phạm các quy định an toàn giao thông. Trong đó, lỗi phổ biến nhất là không đội nón bảo hiểm khi điều khiển phương tiện. Nghiên cứu cho thấy, người sử dụng xe scooter công cộng có tỷ lệ không đội nón bảo hiểm cao hơn so với người đi xe sở hữu cá nhân. Dù luật pháp Úc quy định rõ việc bắt buộc đội nón bảo hiểm, nhiều người vẫn phớt lờ do tin rằng nguy cơ bị xử phạt là rất thấp. Thống kê trong 5 tháng đầu năm nay cho thấy, lực lượng cảnh sát Canberra mới chỉ xử phạt 9 trường hợp và nhắc nhở 2 trường hợp vi phạm quy định đội nón bảo hiểm. Trước thực trạng này, các chuyên gia kêu gọi chính quyền bang cần đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho người sử dụng scooter điện, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang chờ được cấp phép tham gia thị trường chia sẻ phương tiện này.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi, như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. và từ tháng 1 miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.192 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 11 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 14 độ.